Niềm may mắn của người khác. Khu tập thể của chúng tôi gồm 5 nhà. Sau khi bác Hậu chuyển đi, căn nhà của bác vẫn bỏ không. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc 4 đứa con trai chúng tôi phải chia tay với cô bạn gái duy nhất, cái Giang. Điều đó có nghĩa là sẽ chẳng còn ai trong đồ mỗi khi chúng tôi trên đường đi học về lại tạt vào đâu đó đá bóng. Chúng tôi mất luôn người cung cấp ô mai, bỗng ngô, có thể nói là vô tận. Cũng chẳng còn ai ngày ngày nhắc chúng tôi đi học đúng giờ. Nhưng gay nhất là chúng tôi không có bà cháu gái của bao công để phân xử đúng sai mỗi khi chúng tôi cãi lộn. Từ hôm tiễn cái Giang lên tàu trở về, ngày nào chúng tôi cũng ngó qua căn phòng nó từng sống cùng bố mẹ, giờ đóng cửa im ỉm chờ người khác đến ở. Chúng tôi chẳng muốn có bất cứ ai vào sống tại đó, bởi vì họ sẽ thay đổi hết thảy những gì thân thiết với cả chúng tôi. Mới chỉ nghĩ đến thế thôi, chúng tôi đã không chịu nổi. Một buổi sáng Chủ nhật, có mấy người lạ xuất hiện. Họ tự nhiên mở cửa, đi cả giày dép vào trong nhà, tự tiện bóc tranh ảnh của cái Giang bỏ lại để quét lên một lớp vôi mới. Điều đó có nghĩa là sắp có một ông chủ mới cho căn nhà. Điều đó cũng có nghĩa là cái điều chúng tôi không muốn sắp xảy ra. Thằng Dũng, thằng Tú, thằng Vinh và tôi nhất trí với nhau là phải hành động, mặc dù chúng tôi chưa biết sẽ làm gì. Thấy bảo gia đình sắp đến có 3 người, chúng tôi chỉ quan tâm xem kẻ là mặt thứ 3 là ai, bởi hắn sẽ thay vào cái chỗ cái Giang trước đây. Chúng tôi quyết định đón nó theo cái cách mà nó phải hiểu rằng nó không có chỗ ở đây. Chúng tôi phân công nhau như sau. Thằng Dũng béo, to cao nhất hội, nhận trách nhiệm nhìn nó trừng trừng. Thằng Tú khều, có cái đầu húi cua sẽ hất hàm. Mày ở đâu đến? Thằng Vinh là vua nghịch ngầm sẽ tặng cho nó một cái đuôi. Nhiệm vụ của tôi nặng nề hơn cả, bởi tôi là trưởng nhóm. Tôi phải giữ cho mặt lạnh như kem, đứng chống nạnh, vẫy nó đến gần và lên lớp nó một bài như sau. Ở đây có những điều luật mà mày phải theo. Đó là không được mách lẻo người lớn. Mỗi ngày phải đeo cặp cho một trong 4 thằng chúng tao. Có kẹo cao su, bim bim, bỗng ngô hay caramel béo đều phải cống nộp, vân vân. Sau đó tôi phải thể hiện mình là một thứ không thể đùa được bằng cách lộn một vòng quay hay thóp bụng bay lên không, miệng hét như sấm. Mọi việc xong xuôi, chúng tôi cùng hồi hộp chờ ngày kẻ lạ mặt xuất hiện. Trong thời gian đó, cả 4 đứa đều ra sức tập luyện. Thằng Dũng chắp tay vào đít, cổ vươn về phía trước, mắt nhìn không chớp. Thằng Tú hất đầu đến sái cả cổ, trong khi đó thằng Vinh chế ra cả chục kiểu đuôi treo lên cho cả bọn ngắm nghía. Còn tôi, thay vì học bài, ngày ngày tôi đi quanh cây chuối mà tôi tưởng tượng thành gã lạ mặt để dạy bảo gã bằng bài lên lớp sặc mùi anh chị. Bỗng một hôm, thằng Dũng béo cầm tờ báo hớt hải ở đâu chạy về. Nó ngồi bệt ngay xuống rồi trải tờ báo ra. Theo tay chỉ của nó, chúng tôi cùng chụm đầu đọc hàng tít viết như sóng, nhan đề một truyện ngắn, Những người bạn mới của Bình Minh Giang. Nội dung truyện kể về tình bạn đầy cảm động giữa một cô bé theo bố mẹ đến nơi ở mới với những cô cậu bé đang sinh sống tại đó. Những ngày đầu cô bé rất cô đơn và mặc cảm đến mức cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ cô còn tìm được những người bạn tuyệt vời như 4 bạn trai của cô ở nơi sinh sống cũ. Họ mới hào hiệp và bao dung làm sao. Cô đã tặng cho họ những biệt danh thật ngộ nghĩnh. Giờ đây cô chỉ còn niềm an ủi duy nhất là hồi ức lại những ngày đã qua. Nhưng rồi bất ngờ lớn đã đến với cô. Cô được nhận món quà mà cô không ngờ, đó là những người bạn mới. Hóa ra họ đã biết trước là cô sẽ đến sinh sống cùng với họ và đã chuẩn bị cho cô mọi thứ, để ít ra cô không bị hẩn hụt. Ngày ngày họ cắt cử nhau đưa cô đi thăm thú phong cảnh, chỉ dẫn cô từng ly từng tí để cô nhanh chóng làm quen với môi trường sống mới. Do thay đổi khí hậu nên cô bị ốm phải nằm viện. Lúc đó quanh giường cô luôn luôn có mặt bạn bè, đa phần là cô chưa kịp quen. Tôi có cảm giác tôi vừa chợp mắt mơ một giấc mơ đẹp. Và khi mở mắt ra thì tất cả lại có thực. Dũng Béo đọc to câu này lên với vẻ mặt đầy tâm trạng. Chà, cậu ấy đã kịp làm nhà văn từ bao giờ thế nhỉ? Sau câu nói của Dũng Béo, cả bốn đứa tôi đều ngồi im lặng. Đứa nào cũng như chưa tin vào những gì vừa thấy, nên cứ muốn tìm xem phía trong trang giấy còn có cái gì. Tớ buồn quá, Tú Kiều thốt lên. Tớ cũng thế, thằng Vinh bộc bạch. Tôi ngồi như hóa đá. Thật ra người buồn nhất phải là tôi, bởi vì tôi vẫn được mặc nhiên thừa nhận là nhóm trưởng. Điều này sẽ chẳng bao giờ cái gian tưởng tượng ra được. Có một buổi chiều, bốn thằng bạn trai của nó đọc truyện nó viết và đều ngồi rủ xuống. Thật may cho nó có được những người bạn mới không giống như chúng tôi, cũng đang sắp trở thành bạn mới của cô cậu bé nào đó, và sẽ là cô cậu bé ít may mắn nhất trên trần gian này. Bỗng Dũng Béo hét lên, Giang ơi, cậu vẫn cứ là cô cháu gái của Bao Hắc Tử. Tớ hiểu cậu muốn nói gì rồi. Mỗi người cần trở thành niềm may mắn của người khác.